Xin chúng ta hướng lòng về Chúa. Chúng con đang nghe lời Chúa tuyên đọc. Kinh Thánh chúng con cầm trong tay. Xin Đức Thánh Linh dùng quyền năng của Chúa, sự hướng dẫn của Ngài đem lời của Chúa vào lòng chúng con, mở mắt tâm lòng để chúng con có thể thấy được ý nghĩa, giúp tâm lòng của chúng con để vâng phục và làm theo, học cho chúng con đáp ứng với lời của Chúa trong lẽ thật của Ngài được thay đổi, làm sáng danh Chúa và làm trọn bổn phận của chúng con trước mặt Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh Jesus Christ. Amen. Chúng ta đang ở phần rất là quan trọng trong sách Roma, đó là sứ đồ Phaolô đang trình bày lẽ thật về sứ điệp tin lành của Đức Chúa Jesus Christ của chúng ta. Sứ điệp mà ông nói đó là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin. Nhưng mà trong từ câu số 1, từ trong đoạn 1, từ câu số 18 tới đoạn số 3, câu số 19 thì ông đang trình bày cái lý do tại sao chúng ta cần được cứu. Chúng ta cần được cứu ra khỏi điều gì? Ông đang trình bày là chúng ta đang cần được cứu ra khỏi cơn thành nộ của Đức Chúa Trời vì tất cả mọi người đều đã phạm tội. Và ông trình bày trong các khía cạnh mà Đức Chúa Trời dùng để phán xét thế gian, để đoán xét thế gian, đo lường thế gian thì tất cả mọi người đều phạm tội. Và ông kết luận trong đoạn 3 đó là tất cả miệng phải ngậm lại và tất cả thiên hạ đều phải nhận tội trước mặt Đức Chúa Trời. Phần mà Chúa đang đo lường, cái tiêu chuẩn Chúa đang đo lường thì Chúa dùng lẽ thật để đo lường, Chúa dùng công việc của đời sống để đo lường, và bữa nay chúng ta sẽ học về Chúa dùng luật pháp để đo lường. Khi Chúa dùng công việc để đo lường như chúng ta học kỳ rồi thì Chúa đã định sẵn một ngày của sự đoán xét Chúa, ngày mà chính Đức Chúa Jesus Christ sẽ là quan án công bình xét đoán tất cả mọi người, và đó là ngày Chúa Jesus trở lại, ngày Chúa Jesus trở lại. Nhưng mà ngày đoán xét cuối cùng của những người không tin là ngày mà họ phải đối diện với Chúa trước tòa án trắng sau 1000 năm bình an. Nhưng mà điểm mà chúng ta nhấn mạnh kỳ rồi đó là cái tiêu chuẩn của Chúa đo lường là cái công việc của đời sống. Cái công việc, cái kết quả của đời sống ở trong các sách để trong sự đoán xét cuối cùng thì có sách của sự sống. Đó là sách ghi tên những người được Chúa chọn và cứu bởi ân điển của Ngài. Nhưng mà cái căn bản của sự đoán xét là căn bản của công việc làm của mọi người. Cho nên tất cả những điều mà chúng ta nói, tất cả những điều chúng ta làm, mỗi lời nói, mỗi công việc làm đều được ghi lại hết. Và trên cái căn bản của tất cả những điều mà ghi lại đó, Chúa sẽ đoán xét chúng ta. Và Chúa nói là đó là sự đoán xét không tây vì ai, sự đoán xét chính xác, công bằng cho tất cả mọi người. Chúng ta không được cứu bởi công việc chúng ta làm. Chúng ta không được cứu trên căn bản của việc làm. Nhưng chúng ta được cứu để làm việc làm của Chúa sắm sẵn. Cho nên nhìn vào đời sống mà thấy được công việc mà Chúa sắm sẵn được thi hành làm trong đời sống thì chúng ta biết rằng đời sống đó đã được cứu. Một người không được cứu bởi công việc làm, nhưng mà một người được cứu để bày tỏ công việc mà Chúa làm trong đời sống của người đó. Cho nên chúng ta có thể chứng minh đời sống bằng công việc làm, bởi vì đó là chứng cớ của sự sống. Vì công việc làm của đời sống, từ chung nó nói về giá trị của đời sống, cái khuynh hướng của đời sống, thứ tự ưu tiên ở trong đời sống. Và chúng ta vừa đọc xong phần Kinh Thánh thì nói rằng những người mà tin Chúa đó, thì cái đời sống bày tỏ ra sự tìm kiếm, sự vinh hiển của Chúa, sự tôn trọng của Chúa và giá trị đời đời ở trong Chúa. Điều đó bày tỏ ra trong công việc làm của mình, trong thứ tự ưu tiên của mình, trong quyết định của mình. Và đời sống của những người không tin Chúa cũng bày tỏ ra trong cái công việc làm của sự chọn lựa của Chúa của họ nữa. Thì nói là còn ai có lòng, bài bản dịch của mình là tâm lòng chống trả, nhưng mà chúng ta nhớ lại là cái chữ dịch của nó là những người chăm sự riêng mình. Những ai mà đời sống mà cái công việc làm thứ tự ưu tiên bày tỏ ra là mình chăm về mình thì cũng bày tỏ rằng mình đã thay thế Chúa ở tại trọng tâm của đời sống, và thứ tự ưu tiên của mình nó xoay hướng về mình mà thôi. Điều đó chứng minh rằng mình đã không được cứu, đã ở ngoài đức tin và ở ngoài ân điển của Chúa. Và để nói kết với hôm nay, chúng ta sẽ dựa vào trong câu số 11 mà nói về sự đoán xét trên công việc làm là bằng chứng của sự công minh Chúa. Đó là Chúa đoán xét không tây vì ai. Và hôm nay trong cái nguyên tắc của sự phán xét của Chúa trên căn bản của luật pháp thì chúng ta có 3 phần ở trong phần giảng bài mà anh chị em có trong tay đó. Thì 3 phần đó chúng ta ghi xuống, đó là con người ở dưới sự tiêu chuẩn của phán xét của Chúa thì là con người hư mất. Thứ nhất, con người hư mất ở ngoài luật pháp. Con người hư mất ở ngoài luật pháp. Thứ hai, con người hư mất ở dưới luật pháp. con người hư mất ở dưới luật pháp, và thứ ba con người hư mất trong ngày đoán xét. Ba phần đơn giản nhưng mà nó hướng dẫn chúng ta bằng trong sự suy nghĩ hết sức là thâm sâu hôm nay, đòi hỏi chúng ta phải đối diện với những điều mà Chúa đặt để trước mặt mình trong lẽ thật của Chúa. Tiêu chuẩn phán xét của Chúa thì bày tỏ ra khi con người hư mất ở ngoài luật pháp, con người hư mất ở dưới luật pháp và con người hư mất trong ngày đoán xét. Chúng ta bắt đầu phần đầu đó là con người hư mất ở ngoài luật pháp. Trong câu số 12, phàm những kẻ không luật pháp mà phạm tội thì cũng sẽ không luật pháp mà hư mất. Phàm những kẻ không luật pháp mà phạm tội thì cũng sẽ không luật pháp mà hư mất. Như chúng ta vừa nói là cái phần từ đoạn 1 câu 18 tới câu đoạn 3 câu 19 thì sứ đồ Phaolô đang trình bày đó là con người, tất cả mọi người đang hư mất ở dưới tội lỗi, ở dưới cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời, và không có ai có thể tự chữa mình được. Và ở đây trong sự đo lường của luật pháp Chúa thì có những người không có luật pháp, thì ở đây sẽ có một cái sự đo lường, và trên sự đo lường đó bày tỏ ra đó là con người hư mất ở ngoài luật pháp. Đây là điểm hết sức là quan trọng để chúng ta hiểu được, bởi vì nó đụng tới chúng ta một cách hết sức là cá nhân, đụng tới cộng đồng hội thánh của chúng ta và đụng tới cái công việc mà Chúa giao phó cho chúng ta. Tại vì chúng ta trong sự suy nghĩ của Kinh Thánh là những người ở ngoài luật pháp. Chúng ta là những người ở ngoài luật pháp cho đến khi chúng ta đến trong sự hiểu biết Chúa Jesus Christ và được vào trong hội thánh thì có lời của Chúa. Nhưng mà nói về người Việt Nam của chúng ta thì Tin Lành đã không đến Việt Nam cho tới năm 1911. Thì chúng ta hỏi rằng nếu như vậy thì những người ở trước, những người sống trước 1911 thì họ được cứu như thế nào? Họ có được cứu hay không? Họ được cứu như thế nào và trên căn bản nào để họ được cứu? Và nếu họ không được cứu thì cái căn bản đó là như thế nào và tại sao điều đó lại là điều công bằng, không tay vì ai của Đức Chúa Trời? Cho nên đó là những câu hỏi quan trọng, nó đụng tới cái công việc mà Chúa giao phó cho chúng ta trong sự giảng Tin Lành, hiểu biết cái nhu cầu và cái lý do của sự giảng Tin Lành nữa. Nhưng mà nếu mà cũng trên cái căn bản đó, nếu chúng ta là những người hiện bây giờ nói là có luật pháp, nghĩa là có lời của Chúa, chúng ta có lời Kinh Thánh, có quyển Kinh Thánh ở nhà mà không đọc thì sao? Thì cái đó nó ảnh hưởng tới mình là như thế nào? Hay là mình có những bạn bè mình biết đó, quen đó mà mình không làm chứng cho họ thì cơ hội đức tin của họ sẽ ra sao? Nghĩa là chúng ta có thể đem tất cả những khía cạnh này vào trong sự áp dụng cho chính mình. Nhưng mà tôi muốn nối lại với lại cái phần Kinh Thánh ở trong câu số 11, đó là vì trước mặt Đức Chúa Trời chẳng vì nể ai đâu. Chúng ta muốn thiết lập trở lại cái căn bản là Đức Chúa Trời phán xét không vì nể ai. Cái chữ vì nể này thì nó có cái ý nghĩa trong tiếng Việt là vì nể mặt đó. Cái chữ là khuôn mặt, và cái chữ là nhận vào, nghĩa là Đức Chúa Trời không nhận cái khuôn mặt nào hết. Nghĩa là Đức Chúa Trời không có đoán xét trên cái căn bản của điều mắt thấy, điều trước mặt, và tất cả những gì mà Đức Chúa Trời phán xét đều trên cái bằng chứng của cuộc đời, chứ không phải là trên cái điểm gì mà có thể xoáy chuyển trước mặt Chúa. Nghĩa là không vì điều gì mà con người bày tỏ, thực hiện mà nó làm cho Đức Chúa Trời bị xoay chuyển để mà sự phán xét của Chúa thay đổi. Điều đó nó cũng đụng tới chúng ta trong nhiều cách, tại vì cái sự suy nghĩ của chúng ta về Chúa nó cũng bị giới hạn, hay là nó bị sai trật vì cái sự suy nghĩ của mình. Chẳng hạn như mình nói là hễ mình cầu nguyện tha thiết thì Chúa nghe. Cầu nguyện đổ nước mắt thì Chúa nghe, cầu nguyện la lớn tiếng thì Chúa nghe. Chúa chẳng nghe vì những lý do đó đâu. Lý do mà chúng ta cầu nguyện mà Chúa nghe là sao? Là trong danh của Chúa, đúng theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Chứ còn la lớn khóc lóc mà la lớn cho sai, mà khóc cho bậy thì Chúa cũng chẳng nghe. Nhưng mà chúng ta suy nghĩ rằng Chúa vị nể những chuyện đó thì hoàn toàn chúng ta sẽ lầm lẫn, ngay cả khi trong vấn đề phán xét rất là lớn. Cho nên chúng ta muốn thiết lập vấn đề là Đức Chúa Trời, Chúa không vì nể ai, Chúa không đoán xét, hay là Chúa không đo lường trên cái căn bản của con người trên mắt thấy. Chúng ta cần hiểu điều này để khi chúng ta tới cái câu số 12 mà nói rằng những kẻ không luật pháp mà phạm tội cũng sẽ không luật pháp mà hư mất. Tại vì sao? Vì trên cái căn bản của Chúa đoán xét không vì nể ai. Không vì nể ai hay là một cách công chính hoàn toàn, thì đó là cái bản chất mỹ đức của Chúa. Ngay khi Chúa Giêsu thi hành chức vụ trên đất thì những người kẻ thù của Chúa, chống cự Chúa cũng phải công nhận rằng Chúa là đấng không tay vì ai. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 22 câu số 16, Thì họ nói như thế này, khi họ tới với Chúa, họ nói là chúng tôi biết Thầy là thật và theo cách thật mà dạy đạo của Đức Chúa Trời, không tư vị ai và Thầy không xem bề ngoài của người ta. Thì nói rất là rõ là Thầy không tư vị ai, không xem bề ngoài của người ta. Và đó là điểm về Đức Chúa Trời và về Chúa Giêsu của chúng ta. Và khi sứ đồ Phêrô trình bày lẽ đạo tin lành cho lần đầu tiên cho người ngoại, cho gia đình của Cornelius đó, thì ông nhấn mạnh ngay cái vấn đề là Đức Chúa Trời không tay vì ai, bởi vì tất cả mọi người khi đến với Đức Chúa Trời nói về sự đoán xét của Đức Chúa Trời hay là sự công chính của Đức Chúa Trời phải hiểu là Đức Chúa Trời không tay vì ai. Công vụ đoạn 10 câu 34, Phêrô bèn mở miệng nói rằng quả thật ta biết Đức Chúa Trời chẳng hề về vì nể ai, nhưng trong các dân hễ ai kính sợ Ngài và làm sự công bình thì nấy được đẹp lòng Chúa. Chúa sẽ không đoán xét trên cái căn bản của con người, trên mắt thấy, không vì nể ai hết, chỉ trên căn bản của sự công chính Chúa mà thôi. Và trên căn bản đó thì tất cả chúng ta đều ở dưới cơn thịnh nộ của Chúa, mà sở dĩ chúng ta không gặt hái những cái chuyện mà mình đáng phải gặt hái bây giờ là bởi vì trong đức tin của chúng ta, những cái kết quả của tội lỗi hay là án phạt tội lỗi đã được gánh thay cho chúng ta trên thập tự giá. Nhưng mà trong cái xu hướng của cuộc đời, cái chuyển hướng của cuộc đời, thì Chúa có dùng cái nguyên tắc này để thẩm định vấn đề thánh hóa trong đời sống, vấn đề kỷ luật trong đời sống. Galati đoạn 6 câu 7 nói điều này cho chúng ta hiểu rõ ràng, đó là chớ hề dối mình, Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu, vì hễ ai gieo giống chi thì lại gặt giống ấy. Kẻ gieo cho xác thịt sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát, xong kẻ gieo cho thánh linh sẽ bởi thánh linh mà gặt sự sống đời đời. Nói Đức Chúa Trời không vì nể ai hết, thành ra xin đừng có lừa dối mình, đừng có suy nghĩ khác hơn mà nghĩ rằng mình vì mình có thể lý luận chuyện này chuyện kia cho nên nó thành đúng. Đức Chúa Trời không có vì nể ai, không có bị ảnh hưởng trên những chuyện đó, không chịu khinh dễ đâu. Có một cái luật với Chúa, đó là hễ ai gieo giống chi thì gặt giống đó. Vì đó là sự công bình của Chúa. Và Phêrô nhấn mạnh điều này, đó là khi chúng ta hiểu điều này ở trong sự liên hệ với Chúa là con cái của Chúa, thì nó phải chỉnh đốn và nó hướng dẫn cái sự suy nghĩ và cái cách sống của chúng ta trước mặt Chúa. Ở trong Phêrô đoạn 1 câu số 17 thì nói rằng nếu anh em xưng đấng không tay vì ai xét đoán từng người theo việc họ làm bằng cha, thì hãy lấy lòng kính sợ mà ăn ở trong thời kỳ ở trọ đời này. Ông nói là rất là rõ là vì nếu mà chúng ta biết Chúa là ai và Chúa là đấng không tay vì ai và đoán xét từng người theo việc làm, theo cái bằng cớ của công việc của đời sống, thì làm sao thì phải lấy lòng kính sợ. Cái chữ là fear, phobos, cái chữ là cái hãy sống trong lòng kinh hoàng thì nó hơi lớn, nhưng mà với cái lòng kính sợ mà nó xoay chuyển cái cách mình sống đó trong thời kỳ ở trọ đời này. Và Kinh Thánh nói rõ ràng cho chúng ta biết là như vậy, là Đức Chúa Trời là đấng không tay vì ai, đoán xét theo công việc làm của mỗi người. Nhưng mà khi chúng ta nói về Chúa đoán xét trong công việc làm của mỗi người, thì nói rằng trên công việc làm đó không ai có thể được xưng công bình cả. Trên công việc làm, trên căn bản của công việc làm, tất cả mọi người đều ở dưới cái sự phán xét của Chúa. Vì không ai có thể làm công việc công bình đời đời của Đức Chúa Trời theo căn bản và theo tiêu chuẩn của Chúa. Cho nên ở trong đoạn 3 câu 19 mà chúng ta vừa đọc lúc nãy, thì nói rằng chúng ta biết rằng những điều mà luật pháp nói là cho mọi kẻ dưới luật pháp, hầu cho miệng nào cũng phải ngậm lại, cả thiên hạ đều nhận tội trước mặt Đức Chúa Trời. Vì chẳng một người nào bởi việc làm mà theo luật pháp mà được công bình, được xưng công bình trước mặt Ngài, vì luật pháp mà người ta biết tội lỗi. Ở đây thì sẽ nói rằng vì luật pháp mà người ta biết tội lỗi, nhưng mà cái câu là thì nếu như vậy thì những người không biết luật pháp thì sao, làm sao họ biết tội lỗi và làm trên cái căn bản nào mà Chúa đoán xét? Cho nên cái câu hỏi đầu tiên mà sứ đồ Phaolô trả lời đó là với những người mà không có luật pháp, nghĩa là không có được cái cơ hội hay là có cái chỗ để mà nghe lời của Chúa, không có Kinh Thánh để đọc, không có người giảng tin lành, không biết gì về Chúa Giêsu, thì họ bị đoán xét như thế nào, trên căn bản nào gọi là công bình đối với họ? Tại vì nếu mà Chúa đoán xét cho công bình á, mà Chúa chỉ ban cho luật pháp cho một số người mà thôi, người Do Thái mà thôi, cho những người trong hội thánh mà thôi, thì những người không có luật pháp, không có lời Chúa, không có tin lành Chúa, thì họ sẽ như thế nào? Thì Phaolô tiếp tục trong cái chỗ nói là Đức Chúa Trời sẽ đoán xét công bình, chẳng nị về, chẳng vì nể ai. Chúa sẽ đoán xét trên cái căn bản bằng chứng của đời sống. Thì ông tới cái phần ông trả lời câu đó, đó là phàm những kẻ không luật pháp mà phạm tội cũng sẽ không luật pháp mà hư mất. Chúng ta nhắc lại cái chữ không luật pháp, không có nghĩa là không biết đúng hay sai. Cái chữ là không có sự mặc khải của Chúa qua lời Kinh Thánh, hay là cái sự luật pháp của Môi-se trong thời Cựu Ước, hay là Kinh Thánh trong thời Tân Ước của chúng ta. Nghĩa là những người không có cái sự mặc khải đặc thù của Chúa ban cho qua lời Kinh Thánh, thì họ nói những người đó sẽ bị đoán xét như thế nào. Hay là nói là những người mà họ sống lớn lên chưa bao giờ nghe tin lành, ở một cái chỗ chưa bao giờ nghe giảng đạo, chưa bao giờ nghe tin Chúa Giê-xu, thì làm thế nào mà họ được cứu? Hay là nếu mà họ bị phán xét thì phán xét trên căn bản nào? Và nếu mà chúng ta suy nghĩ lại đó, thì đây là đại đa số của con người trên thế giới. Con người trên thế giới là những người đại đa số là không có tin lành, không nghe được tin lành, chưa bao giờ nghe đến Chúa Giê-xu, cũng không có lời Kinh Thánh để đọc, cũng không có sự giảng dạy thường xuyên để mà nghe. Hiện tại thì trong cái thế giới của chúng ta bây giờ thì có dịch Kinh Thánh, có phân phối Kinh Thánh, nhưng mà cái số nó vẫn còn nhỏ, và cái số người chưa nghe thì cũng là rất là lớn. Chẳng hạn như chúng ta nói về người Việt Nam của chúng ta thì 92 triệu người, thì trong đó chỉ có 1.5% là tin Chúa. Chúng ta còn 90 triệu người chưa bao giờ nghe tin lành, hay là chưa có cái cơ hội để biết. Thì những người đó sống chết như thế nào, sự đoán xét của họ ra sao. Thì ở đây tuyên bố là những người không có luật pháp mà phạm tội. Thì cái điểm đầu tiên đó là những người ở ngoài luật pháp họ có phạm tội hay không. Thì câu trả lời là những người ở ngoài luật pháp họ cũng phạm tội, nghĩa là có người là phạm tội. Thì kết luận một cách hết sức là rõ ràng, thì nếu những người không luật pháp mà phạm tội thì cũng sẽ không luật pháp mà hư mất. Khi chúng ta suy nghĩ tới đây thì cái câu nó rất rõ lắm, chúng ta đọc chúng ta hiểu liền, đó là những kẻ không luật pháp mà phạm tội thì cũng sẽ không luật pháp mà hư mất. Nhưng mà cái lòng của mình nó đi cái hướng khác. Cái lòng của mình đó là những kẻ mà không luật pháp mà phạm tội thì Chúa sẽ du di cách này cách kia, Chúa sẽ nới chỗ này, Chúa sẽ làm sao đó mà một số của họ là giàu không biết luật pháp, không biết Chúa Giê-xu, không nghe tin lành cũng có thể được cứu. Kinh Thánh không nói vậy. Kinh Thánh nói là trên cái căn bản của Chúa không tây vị ai. Chúa đoán xét mỗi người tùy theo công việc họ làm, trên cái căn bản chắc chắn của bằng cớ của cuộc đời. Mà chúng ta đã học là bằng cớ của cuộc đời đó được trình bày rõ ràng trong cái thứ tự ưu tiên của cách sống, của ngày tháng của mình. Thì nói rằng họ là những người sẽ bị hư mất. Và chúng ta nói trên căn bản là họ là những người không luật pháp có phạm tội hay không. Thì mình nói là họ có phạm tội. Thì trên cái căn bản nào mà Chúa đoán xét, thì chúng ta đã học điều đó rồi. Trở lại ở trong Roma đoạn số 1 câu số 18 trở đi, thì nói rằng vả cơn giận của Đức Chúa Trời từ trên trời tỏ ra nghịch cùng mọi sự không tin kính và mọi sự không công bình của những người dùng sự không công bình mà bắt hiếp lẽ thật. Vì điều chi có thể biết được về Đức Chúa Trời thì đã trình bày ra cho họ, Đức Chúa Trời đã tỏ điều đó cho họ rồi. Bởi những sự tròn lành của Ngài mắt không thấy được, tức là quyền phép đời đời và bổn tánh Ngài, thì từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy khi người ta xem xét công việc của Ngài, cho nên họ không thể tự chữa mình được. Kinh Thánh nói rõ ràng là họ không có sự bày tỏ đặc thù của Chúa, mặc khải đặc thù của Chúa trong lời Kinh Thánh. Nhưng điều cần thiết của họ để đáp ứng về Chúa thì đã được ban cho rồi trong thiên nhiên, trong sự tạo dựng của Chúa. Và nói là tất cả những điều mà về Chúa mà họ cần biết thì đã được ban cho. Và cái lý do nào của sự phán xét đó là họ đã bắt hiếp lẽ thật, nghĩa là họ giam chết lẽ thật, họ dùng sự không công bình mà bắt hiếp lẽ thật. Là chúng ta đã học rồi là tất cả những người ở trên thế gian đã thay thế Chúa ở trọng tâm, đã bỏ cái con người của chính mình hay là những thần tượng của mình vào trong chỗ của Chúa, thay thế Chúa. Và vì thế cái sự đoán phạt là nằm ở trên cái căn bản là dầu họ đã được ban cho cái sự mặc khải tối thiểu tổng quát đủ để họ có thể bước một cái bước với Chúa, thì ngay cái bước đầu tiên đó họ đã dìm chết lẽ thật, bắt hiếp lẽ thật, thay thế Chúa ở ngoài lẽ thật của Chúa và đặt để chính mình vào trong. Và kỳ trước chúng ta học cái câu đó là cái trong cái công việc họ làm đó, thì bày tỏ ra là còn ai có lòng tự chăm việc riêng mình, nghĩa là chỉ để cái chuyện của riêng mình, cái thứ tự ưu tiên của mình là trên hết, thì sao? Không tìm kiếm sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, không tìm kiếm sự tôn trọng của Chúa, của công việc của Chúa, và sự chẳng hề chết cái kết quả, cái giá trị đời đời, thì sao? Thì cho họ sự hoạn nạn khốn khó, cho mọi người làm ác. Như vậy thì cái sự phán xét của những người ở ngoài luật pháp của Chúa là sự đoán xét của sự hư mất. Cái chữ hư mất này là cái chữ rất là xúc tích. Tiếng Việt mình là cũng là chữ hay, đó là nó có hai phần trong đó, nó có chữ mất và chữ hư. Trong cái nguyên bản là có chữ bị cắt ra và nó bị hư thối. Cái hình ảnh của một cái trái cây mà nó rớt ra khỏi cái nhánh cây, nó rớt xuống đất rồi nó nằm dưới đất mà nó bị hư thối, đó là cái hình ảnh của sự hư mất. Sự hư mất là sự bị cắt ra khỏi cái nguồn sự sống và nằm cái chỗ không thể tự gắn mình lại được, cho nên ở nơi đó càng ngày càng hư thối và có một cái tình trạng không sửa được, không thay đổi được tự mình, như là cái trái cây khi đã rụng xuống rồi không thể nào tự gắn mình lại trong cái nhánh cây, thì nó nằm ở cái chỗ chết là như vậy. Nghĩa là những người không có luật pháp, nhưng mà những người không có luật pháp không phải là không biết chuyện đúng hay sai, cũng không phải là họ không biết Đức Chúa Trời. Họ đã được ban cho những gì cần biết về Đức Chúa Trời, cần thiết để quyết định cho chính mình, nhưng vì họ đã bắt hiếp lẽ thật, thay thế Đức Chúa Trời bằng chính mình, thay thế nước Đức Chúa Trời bằng việc riêng mình. Và khi mình nói những điều đó thì mình thấy nhan nhản ngay cả những hình ảnh đó cũng trong cuộc đời của chúng ta nữa, cho nên chúng ta phải cẩn thận. Và cái hình ảnh của sự hư mất là bị cắt ra khỏi Đức Chúa Trời, rồi xa khỏi Đức Chúa Trời, rồi bị hư thối ở ngoài Đức Chúa Trời, là cũng là một hình ảnh nhắc nhở cho chúng ta. Nhưng mà hư thối tới mức nào? Tại vì có nhiều người lý luận là thì trong cuộc đời này có nhiều đau khổ thiệt, những người ở ngoài Chúa thì gặp bao nhiêu khốn khổ, nhưng mà vì Chúa là đấng yêu thương công bình, cho nên Chúa không nỡ nào mà phạt họ xuống địa ngục, cho nên cuối cùng Chúa sẽ cứu những người đó. Đó là lý luận của mình, và Kinh Thánh nói là Chúa chẳng hề coi trọng những chuyện lý luận của con người đâu, chẳng vì nể ai. Thì cái sự hư mất này nó hư mất tới mức nào? Thì ở trong Khải Huyền đoạn 17 khi nói về Antichrist đó, thì dùng chữ hư mất này, mà nếu mà Antichrist hư mất cái kiểu của Antichrist thì chúng ta biết là hư mất tới mức nào. Đoạn 17 câu số 8 thì nói là con thú, tức là Antichrist, nếu chúng ta đọc trong Khải Huyền thì chúng ta biết. Con thú mà ngươi đã thấy trước có mà bây giờ không còn có nữa, nó sẽ từ dưới vực lên và đi đến chốn hư mất. Câu số 11, chính con thú trước đây đã có, nay không có nữa, là vị vua thứ 8, nó cũng ở trong số 7 và nó đi đến chỗ hư mất. Nghĩa là một điểm mà chúng ta biết là Antichrist sẽ đi tới chỗ hư mất, và nói rất rõ ràng, dùng cái chữ hư mất trong Roma ở đây. Xuống câu số đoạn 19, câu số 20, đoạn 19 thì nói rõ ràng cái vấn đề hư mất đó là như là ở đâu. Câu số 20, nhưng con thú bị bắt và tiên tri giả là kẻ làm phép lạ trước mặt con thú thì sao? Cả hai đều đương sống bị quăng xuống hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng. Cái chỗ hư mất là sao? Là hồ lửa đời đời. Nghĩa là chỗ hư mất là chỗ địa ngục. Như vậy thì ở trong sách Roma đó là những người không có luật pháp mà phạm tội thì sẽ không luật pháp mà hư mất, chốn địa ngục đời đời. Đó là cái câu trả lời của Kinh Thánh. Câu trả lời của Kinh Thánh đó là dầu họ không có luật pháp của Chúa, nhưng họ có đủ ánh sáng của Chúa để đáp ứng, nhưng họ không đáp ứng và sống trong tội lỗi, và tiền công của tội lỗi là sự chết. Cho nên những người mà chưa bao giờ nghe về Chúa Giê-xu ở ngoài luật pháp của Chúa, ở ngoài lời của Chúa, thì họ có sẽ đi vào chỗ hư mất hay không? Kinh Thánh trả lời, họ đi vào chỗ hư mất, họ đi vào chỗ địa ngục đời đời. Như chúng ta hỏi rằng hư mất là sao? Hư mất không phải là chỉ là khổ nạn trên đời này, gặp khó khăn trong đời sống. Hư mất nghĩa là trong chỗ đời đời họ ở ngoài Chúa và đi vào chỗ địa ngục. Tại sao? Vì họ phạm tội. Họ phạm tội ở ngoài luật pháp, họ phạm tội. Dầu không có lẽ thật của Chúa, nhưng họ có đủ lẽ thật, và họ phạm tội trong cái ánh sáng mà họ đã được ban cho. họ từ khước cái ánh sáng đủ để họ bước bước nữa với Chúa, họ từ khước cái chỗ tối thiểu, cho nên họ không thể nhận được điều tốt hơn. Và đó là điểm mà chúng ta cần nhận định trong lòng của chúng ta. Lát nữa chúng ta sẽ bước thêm một vài bước cái giải thích là như thế nào về trách nhiệm của chúng ta đối với những người ở ngoài luật pháp, không có lời của Đức Chúa Trời, không có tin lành của Chúa. Nhưng chúng ta phải tin quyết vào trong cái lời Kinh Thánh này, tại vì trong tấm lòng của chúng ta mình vẫn tìm cách để giải thích khác hơn. Nó có cái khuynh hướng là như vậy là không công bình, nhưng mà Kinh Thánh nói là công bình chứ. Đức Chúa Trời phán xét không tay vì ai. Chúa đoán xét trên cái ánh sáng của mỗi người nhận được, trên cái bằng chứng của cuộc đời của mỗi người. Và tất cả những người ở ngoài Chúa đều bày tỏ cái đời sống là ở ngoài Chúa, thay thế Chúa ở trọng tâm, chăm việc riêng mình, chẳng chăm sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, chẳng chăm về chuyện đời đời, chăm về việc hiện tại của mình. Cho nên họ ở dưới tội lỗi, và trong tội lỗi họ bị phán xét dầu không có trước luật pháp của Đức Chúa Trời. Nhưng mà điểm mà Phaolô đang muốn nói, lát xíu nữa chúng ta sẽ thấy, đó là ông đang dùng cái điểm này để nhấn mạnh về những người mà ông đang đối diện, đó là những người Do Thái, và nói tổng quát quá hơn là tất cả những người trong hội thánh là những người có luật pháp. Thì ông nói rằng những kẻ không luật pháp mà phạm tội cũng sẽ không luật pháp mà hư mất, còn những kẻ có luật pháp mà phạm tội thì sẽ bị luật pháp đoán xét. Nghĩa là ông đang lý luận là nếu mà những người đó là những người không có tin lành của Đức Chúa Trời, không có lời của Đức Chúa Trời, không có ánh sáng mặc khải được ban cho dư dật như là chúng ta là những người Do Thái, hay là như là chúng ta là những người trong hội thánh, mà họ còn hư mất chỗ đời đời vì đã không đáp ứng với điều mà được ban cho, thì huống gì chúng ta là những người được ban cho quá nhiều, quá đổi mà không sống ở trong ánh sáng đó, thì chúng ta nghĩ mình sẽ như thế nào, làm thế nào để tự chữa mình được? Đó là câu hỏi của ông. Chúa Giêsu cũng đưa ra cái thí dụ ở trong Luca đoạn số 12, khi Chúa nói về một người chủ đi xa để các đệ tớ ở lại làm công việc, thì những đệ tớ lợi dụng cơ hội không lo việc làm việc của chủ, đánh đập nhau say sưa này kia. Thì trong đoạn 12 câu số 47, Chúa nói như thế này, thì chủ nó sẽ câu số 46, thì chủ nó sẽ đến trong ngày nó không già và giờ nó không biết, lấy roi đánh xé da nó và để cho nó đồng số phận với kẻ bất trung. Đầy tớ này đã biết ý chủ mình mà không sửa soạn sẵn, cũng không theo ý ấy thì sẽ bị đòn nhiều. Xong đầy tớ không biết ý chủ mà làm việc đáng phạt thì bị đòn ít. Vì ai đã được ban cho nhiều thì sẽ bị đòi lại nhiều, và ai được giao cho nhiều thì sẽ bị đòi lại nhiều hơn. Điểm mà chúng ta thấy là cả hai đều bị đòn hết, cả hai đều bị trừng phạt hết. Nhưng điều Chúa nói là những người mà biết thì sẽ bị đòi nhiều hơn, những người mà biết mà vẫn sống ở ngoài cái sự hiểu biết đó thì sẽ bị trừng phạt nhiều hơn. Nên chúng ta sẽ tới cái phần đó khi qua điểm số 2, đó là con người hư mất ở dưới luật pháp. Nhưng mà chúng ta muốn nối kết ở điểm đó để chúng ta thấy rằng khi Phaolô lý luận rằng Đức Chúa Trời xét đoán không tay vì ai, Chúa xét đoán trên cái bằng chứng của cái công việc của đời sống, những người ở ngoài Chúa thì họ cũng bày tỏ trong cái bằng chứng của đời sống của họ là họ đã từ khước Đức Chúa Trời, và trên căn bản đó họ đi vào trong chỗ hư mất. Nhưng chúng ta cần trả lời một cái điểm nối kết với lại cái sự hư mất của những người ở ngoài Chúa, và điểm này hết sức quan trọng để chúng ta hiểu biết cho cái sự cứu rỗi của mình, cũng như là cho cái công việc mà Chúa giao phó trong sự giảng tin lành. Đó là chúng ta hỏi rằng những người ở ngoài Chúa có cần thiết để nghe tin lành của Chúa mới được cứu hay không? Có phải đòi hỏi rằng tất cả mọi người phải nghe tin lành về Chúa Giêsu, phải tin nơi Chúa Giêsu mới được cứu hay không? Hay là có cách nào Chúa cứu họ ở ngoài tin lành của Chúa Giêsu? Câu trả lời của chúng ta, lát nữa chúng ta sẽ bày tỏ cái chi tiết, nhưng mà chúng ta nói rằng cái sự rao giảng tin lành là hết sức cần thiết, là một cái sự đòi hỏi, một cái điều kiện phải có để những người có thể nghe tin lành của Chúa Giêsu mà được cứu. Vì chỉ có thể tin nơi Chúa Giêsu và tin nơi Chúa Giêsu mà thôi mới có thể có sự cứu rỗi. Điểm chúng ta nhấn mạnh trở lại đó là tất cả những người ở trong luật pháp hay là ở ngoài luật pháp đều ở dưới sự đoán phạt của cơn thịnh nộ Chúa, vì không ai bởi luật pháp mà được xưng công bình. Và những người ở ngoài luật pháp thì đã được chứng minh rằng họ đã từ khước Chúa ở ngoài luật pháp, cho nên họ ở dưới sự hư mất. Chúng ta đọc đoạn 3 câu số 19 rồi, nhưng mà tôi đọc lại để chúng ta thấy điều đó. Đó là chúng ta biết rằng những điều luật pháp nói là nói cho mọi kẻ ở dưới luật pháp, hầu cho miệng nào cũng phải ngậm lại, cả thiên hạ, tất cả mọi người, cả thiên hạ đều nhận tội trước mặt Đức Chúa Trời. Vì chẳng có một người nào bởi việc làm theo luật pháp mà được xưng công bình trước mặt Ngài, vì luật pháp cho người ta biết tội lỗi. Không có ai bởi luật pháp mà xưng công bình. Mà Kinh Thánh cũng nói rằng lý do làm sao? Lý do là chúng ta nhìn lên cái câu phía trên đó, trong đoạn 3 đó, là vì tất cả mọi người ở trong luật pháp và ở ngoài luật pháp đều từ khước Chúa hết, không có ai tìm kiếm Chúa, chẳng có ai công bình. Kinh Thánh nói rõ điều đó trong đoạn 3 câu số 9 từ trở đi. Thế nào chúng ta có điều hơn chăng? Chúng ta ở đây đang nói về người Do Thái. Ông nói là chúng ta là người Do Thái có điều gì hơn những người ngoại hay không? Chẳng có. Vì chúng ta đã tỏ ra rằng người Giu-đa và người Gờ-rét thảy đều phục dưới quyền tội lỗi, như có chép rằng chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không. Chẳng có một người nào hiểu biết, chẳng có một người nào tìm kiếm Đức Chúa Trời. Chúng nó đều sai lạc cả, thảy cùng nhau ra vô ích. Chẳng có một người làm điều lành, dẫu một người cũng không. Nghĩa là Kinh Thánh nói một cách tuyên bố khẳng định rằng không có ai công bình, không có ai tìm kiếm Chúa. Người ở trong luật pháp, ở dưới luật pháp là người Giu-đa không tìm kiếm Chúa, chẳng một người công bình, dẫu một người cũng không. Những người ở ngoài luật pháp Chúa, người ngoại, người Gờ-rét, ở ngoài luật pháp Chúa thì cũng chẳng có người công bình, chẳng ai tìm kiếm Chúa, dẫu một người cũng không. Nghĩa là hoàn toàn không có ai tìm kiếm Chúa hết. Khi giao cho con người cái cơ hội và cái quyền chọn lựa thì tất cả mọi người đều chọn từ khước Chúa. Tất cả mọi người đều chọn tội lỗi, bỏ Chúa ra ngoài, để mình vào giữa và tìm kiếm sự thờ phượng hình tượng của mình và từ khước Chúa. Đó là hình ảnh của Kinh Thánh. Như vậy khi mà Chúa nói là nếu mà Chúa đoán xét trên căn bản của sự công bình thì cái căn bản đó đã được ban cho mọi người trong sự đáp ứng với lẽ thật và ánh sáng để được ban cho, thì tất cả đều từ khước Chúa, tất cả không ai tìm kiếm Chúa, không có ai công bình, dẫu một người cũng không. Như vậy thì cái sự cứu rỗi của Chúa ban cho chúng ta là bởi ơn ban cho của Đức Chúa Trời, là mình nói là sự ban cho của Đức Chúa Trời từ nơi Chúa, trong sự chọn lựa của Chúa mà thôi. Trong cái quyền tể trị của ân sủng Chúa, Chúa chọn một số người để cứu và ban cho sự cứu rỗi đó. Kinh Thánh nói rõ điều đó cho chúng ta. Vì ban cho cái sự đáp ứng cho con người với lẽ thật của Chúa thì không ai đáp ứng, dẫu một người cũng không. Nghĩa là trên căn bản của sự công bình thì là tất cả mọi người đều phạm tội, tất cả mọi người đều từ khước Chúa, tất cả mọi người trong sự công bình đều xuống địa ngục hết. Như vậy để có sự cứu rỗi thì sao? Chúa chọn và cứu một số. Chúng ta cần nghe kỹ điều đó. Chúa chọn để cứu một số và Chúa chọn cái phương cách để cứu một số. Thứ nhất là Chúa chọn để cứu một số trong Ephesos đoạn 2 câu số 4 trở đi. Nhưng Đức Chúa Trời là đấng giàu lòng thương xót. Ở trước đó thì ông đang nói là chúng ta hết thảy ở trong số ấy sống dưới sự chết, sự lầm lạc của tội lỗi trong sự học đòi của đời này. Chúng ta hết thảy đều trong số ấy, trước khi sống theo thư dục xác thịt mình, làm trọn các sự ham mê xác thịt và ý tưởng chúng ta, tự nhiên làm con của sự thành nộ cũng như mọi người khác. Nghĩa là ông nói là tất cả mọi người đều ở dưới sự cơn thành nộ của Đức Chúa Trời thì sao? Nhưng Đức Chúa Trời là đấng giàu lòng thương xót, vì có lòng yêu thương lớn mà Ngài đã đem và yêu chúng ta, nên đang khi chúng ta chết vì tội mình thì Ngài làm cho chúng ta sống với Đấng Christ. Ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu. Nghĩa là đây là sự ân điển Chúa ban cho, nhờ ân điển mà chúng ta được cứu. Xuống câu số 8, và ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình. Rất là rõ ràng là sự cứu rỗi là sao? Không đến từ chúng ta, đến từ sự ban cho của Chúa, không phải là công việc của mình, cho nên chẳng có ai có thể khoe mình. Sự cứu rỗi là sự ban cho của Chúa, sự chọn lựa của Chúa, không đến từ con người nhưng mà đến từ nơi Chúa. Nhưng mà Chúa cứu ai và Chúa cứu như thế nào? Thì chúng ta nói rằng Chúa thẩm định cái phương cách để cứu, đó là sự rao giảng tin lành của Đức Chúa Jesus Christ. Cái phương cách để Chúa cứu là đem một người đến tới sự hiểu biết Chúa Jesus qua tin lành được rao giảng về Đức Chúa Jesus Christ. Thì chúng ta nói là để cho một người có thể được cứu thì Chúa thẩm định cái phương cách để cứu họ, đó là đem họ vào trong sự mặc khải đặc thù về Đức Chúa Jesus Christ. Cho nên phải có sự mặc khải đặc thù của Chúa, nghĩa là sự ban cho về lẽ thật, về Đức Chúa Trời, về tội lỗi, về Đức Chúa Jesus Christ, về sự tha thứ ở trong sự hy sinh của Chúa, thì mới có sự cứu rỗi. Có những người được cứu ở trong thời cựu ước, họ được đem vào trong sự mặc khải đặc thù để họ biết về con sinh tế, để họ biết về đức tin nơi Đấng Messi là Đấng sẽ tới, dù họ không biết rõ ràng là Chúa Giêsu là ai, nhưng mà họ tin vào lời hứa của Đức Chúa Trời và Đấng và sự thay thế của sinh tế để cứu họ ra khỏi cái án phạt của tội lỗi. Thì trong đức tin đó, nơi cái sự mặc khải đặc thù đó mà họ được cứu. Cho nên chúng ta có thể nói rằng để mà có thể được cứu thì trong thời điểm của chúng ta phải có cái sự bày tỏ ra trong bốn phương diện để có thể được cứu. Thứ nhất là phải tin rằng Đức Chúa Jesus Christ là cứu Chúa duy nhất. Phải tin Đức Chúa Jesus Christ là cứu Chúa duy nhất. Jesus is the only Savior. Thứ hai, để được cứu mọi người phải biết rằng mình là tội nhân cần sự cứu rỗi và cần sự tha thứ trong Chúa. Họ phải biết rằng là mình là tội nhân cần sự cứu rỗi và cần sự tha thứ. Thứ ba là để được cứu mọi người phải biết Chúa Giêsu là ai, sự chết của Chúa với mục đích gì và sự sống lại của Chúa ban cho điều gì cho sự cứu rỗi ở trong Chúa. Nghĩa là họ phải biết về lẽ đạo về Chúa, sự chết, sự sống lại của Chúa. Và điểm thứ tư đó là họ phải đặt niềm tin và sự đầu phục Chúa là cứu Chúa và là chủ của đời sống của mình. So Jesus is the only Savior. People must know that they are sinners who need salvation and forgiveness. People need to know who Jesus is and his death and his resurrection. And people must place their faith and trust in Jesus as the only Lord and Savior. Đó là cái căn bản của sự cứu rỗi, là phải tin Chúa Giêsu là cứu Chúa, phải biết mình cần sự cứu rỗi, là người phạm tội cần sự cứu rỗi, phải biết sự cứu rỗi đó trong Chúa Giêsu và sự sống lại, sự chết và sự sống lại của Chúa như thế nào, và phải đặt niềm tin và sự trông cậy đầu phục của mình với Chúa là Chúa và chủ của đời sống của mình. Đó là cái lẽ đạo cần thiết để có thể tin nhận Chúa. Nhưng mà làm sao để họ biết mà tin? Làm sao để mà họ biết mà tin? Thì Kinh Thánh lại nói rất rõ trong Roma đoạn số 10. Chúng ta thường xuyên đến phần Kinh Thánh này. Và lý do mà chúng ta trở lại phần Kinh Thánh này để chúng ta nhắc nhở rằng đời sống của chúng ta nhìn vào thế giới, biết bao nhiêu người hư mất, biết bao nhiêu người ở ngoài lẽ thật của Chúa, biết bao nhiêu người không được cứu. Nhưng những người được cứu là những người được cứu qua tin lành của Đức Giêsu Christ được rao giảng. Roma đoạn số 10, tôi đọc từ câu số 8. Ở đây thì nói về đạo của Đức Chúa Trời, thì nói rằng đạo ở gần ngươi, trong miệng và trong lòng ngươi, ấy là đạo đức tin mà chúng ta giảng dạy. Ông nói là đạo của Chúa cần giảng dạy để đến với người khác để họ có thể được tin. Và cái điểm đó như thế này, câu số 9: vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Giêsu ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại thì ngươi sẽ được cứu. Rõ ràng là phải có đức tin trên căn bản Chúa Giêsu là ai, sự chết, sự sống lại của Chúa là như thế nào. Xưng điều đó ra thì ngươi sẽ được cứu, vì tin bởi trong lòng và mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi. Và Kinh Thánh nói rằng kẻ nào tin Ngài sẽ chẳng bị hổ thẹn. Trong người Giu-đa và người Gờ-rét không có sự phân biệt gì hết, vì họ có chung một Chúa, giàu ơn với mọi người kêu xin Ngài. Vì ai kêu cầu danh Chúa thì được cứu. Như vậy thì ai biết được lẽ đạo về Chúa, sự chết, sự sống lại của Chúa, đặt đức tin nơi mình, kêu xưng nhận Chúa là cứu Chúa thì họ sẽ được cứu. Đó là Kinh Thánh nói. Nhưng mà Kinh Thánh hỏi thêm câu hỏi nữa: nhưng họ chưa tin thì kêu cầu sao được? Chưa nghe nói về Ngài thì làm thế nào mà tin? Nếu chẳng ai rao giảng thì là nghe làm sao? Tức là làm sao mà họ tin nếu mà họ không nghe? Thì Kinh Thánh trả lời rằng họ, nếu mà không nghe thì họ không thể tin. Nếu mà họ không hiểu thì họ không thể được tin. Thì nói rằng nhưng họ chưa tin Ngài thì kêu cầu sao được? Chưa nghe nói về Ngài thì làm thế nào mà tin? Nếu chẳng ai rao giảng thì nghe làm sao? Lại nếu chẳng được sai đi thì rao giảng thế nào? Như cho có chấp rằng những bàn chân kẻ rao truyền tin lành là tốt đẹp biết bao. Nhưng chẳng phải mọi người đều nghe theo tin lành đâu, vì Ê-sai có nói rằng lạy Chúa ai tin lời chúng ta rao giảng. Thì Kinh Thánh nói rằng sự rao giảng là tối cần thiết, là điều kiện để người ta nghe. Nhưng mà khi tin lành rao giảng thì không phải ai cũng sẽ tin, ai cũng sẽ đáp ứng. Nhưng những người tin là những người đáp ứng. Những người tin sẽ qua cái phương tiện của sự giảng tin lành mà đáp ứng và được cứu. Như vậy câu số 17, đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe là khi lời của Đấng Christ được rao giảng. Tức là Đức Chúa Trời ban cho ơn cứu rỗi trong sự chọn lựa tể trị của Chúa, không đến từ nơi chúng ta, vì chúng ta đã từ khước Chúa, từ khước lẽ thật của Chúa, đã thay thế Chúa bởi chính mình và sự đeo đuổi của riêng mình và hình tượng của mình. Cho nên tất cả mọi người đều ở dưới tội lỗi và ở trong sự hư mất. Cho nên sự cứu rỗi đến từ nơi Chúa và sự chọn lựa của Ngài. Và khi Chúa chọn lựa và Chúa cứu, thì Chúa chọn lựa và cứu qua cái phương tiện của sự giảng tin lành, của tin lành của Đức Giêsu Christ được rao giảng. Và khi người ta nghe giảng tin lành, thì Chúa sẽ làm cho những người được gọi, được chọn, cứu, được cứu và đáp ứng, và Chúa ban sự cứu rỗi cho họ. Cho nên khi tin lành của Đức Chúa Trời được rao giảng, thì Chúa trong ân điển toàn trị của Chúa xoáy động trong tấm lòng của họ một cái đức tin để họ có thể đáp ứng trở lại với Chúa, chọn Chúa, nếu mà mình dùng cái chữ đó, đáp ứng với Chúa, tin nơi Chúa và nhận được sự cứu rỗi từ trong Ngài. Nhưng đó là sự ban cho từ nơi Chúa mà thôi. Cho nên sự rao giảng tin lành là hết sức cần thiết, hay là tối cần thiết, là điều kiện phải có, vì nó là cái phương tiện Chúa đã thẩm định để đem sự cứu rỗi đến cho những người Chúa chọn. Chúng ta bắt đầu thấy như vậy là cái sự giảng tin lành, cái trách nhiệm giảng tin lành, cái sự kêu gọi giảng tin lành là điều tối quan trọng cho Hội Thánh Chúa và cho mỗi đời sống của chúng ta. Và ngay trong cái câu Kinh Thánh mà chúng ta thường nghe nhất là trong Giăng đoạn 3 câu 16, thì vấn đề tin nơi Chúa Giêsu và tin đặc thù nơi Chúa Giêsu, tin rõ ràng về Chúa Giêsu thì mới được cứu, nó cũng đã được trình bày cho chúng ta. Nghĩa là không ai không nghe về Chúa Giêsu mà có thể được cứu cả. Điều đó cần thiết. Giăng đoạn 3 câu số 10, tôi đọc từ câu số 14 trở đi. Xưa Môi-se treo con rắn treo con rắn lên nơi đồng vắng thế nào thì con người cũng phải bị treo lên giường ấy, hầu cho hễ ai tin đến Ngài đều được sự sống đời đời. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Và Đức Chúa Trời đã sai con Ngài xuống thế gian chẳng phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ con ấy mà được cứu. Ai tin Ngài thì chẳng bị đoán xét đâu, ai không tin thì đã bị đoán xét rồi, vì không tin đến danh con một Đức Chúa Trời. Nghĩa là tin đến Chúa Giêsu là tin đến danh con một của Chúa, tin rằng xưa Môi-se đã treo con rắn lên như thế nào thì Chúa cũng sẽ bị treo lên như vậy. Nghĩa là sự chết của Chúa, sự hy sinh của Chúa, thì hầu cho hễ ai tin con, tin trong chỗ là Chúa là con một của Chúa, được vào thế gian hy sinh chết để cứu những người có tội, hầu cho hễ ai tin thì không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Và hễ mà không tin thì sao? Thì đã bị đoán xét rồi, vì không tin đến danh con một Đức Chúa Trời. Như vậy hết sức là rõ ràng cho chúng ta, đó là những người ở ngoài luật pháp thì hư mất ở ngoài luật pháp. Và chúng ta không có thể ngồi yên đó mà nói nhưng mà Chúa sẽ cứu họ cách này cách kia. Chúa chỉ cứu họ trong một cách mà thôi, đó là sự giảng tin lành qua Hội Thánh Chúa, qua con dân Chúa. Cho nên những nơi không có tin lành rao giảng, những người đó sẽ ở trong cái chỗ hư mất ở ngoài luật pháp. Và họ hư mất ở ngoài luật pháp trên căn bản công chính mà Đức Chúa Trời xét xử. Vì sao? Vì chính họ đã chọn lựa bỏ Chúa ra ngoài, bắt hiếp lẽ thật, những lẽ thật mà Chúa ban cho trong thiên nhiên, trong đời sống. Họ đã bắt hiếp lẽ thật, bỏ Chúa ra, thay thế mình vào giữa, và vì thế xứng đáng để cho sự đoán xét. Nhưng ân sủng của Chúa được ban cho khi sự rao giảng tin lành được ban cho những người cần nghe tin lành để được cứu. Cho nên có hai điểm mà chúng ta cần phải chú ý ở đây. Thứ nhất là cho chính mình chúng ta hiểu rằng Chúa đoán xét trên điều mà Chúa ban cho. Nghĩa là we are accountable for what we know. Những điểm mà mình không được ban cho thì Chúa sẽ không đoán xét mình trên căn bản mà mình không có. Chúa đoán xét trên căn bản mà mình có và được ban cho. Mà khi chúng ta suy nghĩ tới những điều mà mình có và được ban cho thì mình được ban cho nhiều lắm. Trên cái căn bản đó là sự đoán xét của Chúa. Nghĩa là trên những chỗ mà Chúa ban cho đó thì Chúa có ở giữa hay không? Chúa có phải là trọng tâm hay không? Chúng ta có đeo đuổi danh vinh hiển của Chúa và sự tôn trọng của Chúa và giá trị đời đời của nước Chúa hay không? Đó là những điểm mình đã học. Mà trong những chỗ mình đã được ban cho mà mình không làm đó, thì nó đầy đủ để phán xét. Có những người nói tôi chưa học tới đây, tôi chưa biết Kinh Thánh này, nhưng mà những điểm biết rồi thì mình sống như thế nào? Đó là điểm hết sức là quan trọng. Điểm thứ hai chúng ta nhận biết rằng để có sự cứu rỗi phải có sự rao giảng tin lành. Và sự rao giảng tin lành là ban cho Hội Thánh Chúa, con dân Chúa, Cho nên trách nhiệm đó không phải là chuyện phụ thuộc trong đời sống của mình. Chúng ta được cứu và còn để lại trong thế gian là để làm công việc giảng tin lành. Và công việc giảng tin lành đó là phương tiện Chúa dùng để cứu những người Chúa cứu. Nên câu hỏi rằng chúng ta sống như thế nào với lẽ thật chúng ta được ban cho, và chúng ta chia sẻ lẽ thật chúng ta được ban cho như thế nào với những người đang cần Chúa. Xoay qua người bên cạnh và hỏi sống thế nào. Thường thường mà tới cái phần này tôi nói xoay qua người bên cạnh là thứ nhất là thức dậy, thứ hai là hỏi câu hỏi là sống thế nào. Tiếp tục trong sự suy nghĩ của sứ đồ Phaolô thì tới phần số 2, đó là con người hư mất dưới luật pháp. Con người hư mất ở ngoài luật pháp, nhưng con người cũng hư mất ở dưới luật pháp. Phàm những kẻ không luật pháp mà phạm tội cũng sẽ không luật pháp mà hư mất, còn những kẻ có luật pháp mà phạm tội thì sẽ bị luật pháp đoán xét. Vì chẳng phải kẻ đọc luật pháp là người công bình trước mặt Đức Chúa Trời, bèn là kẻ làm theo luật pháp được xưng công bình vậy. Ở đây ông tiếp tục trong cái sự giải thích, đó là Đức Chúa Trời trong sự đoán xét của Chúa chẳng vị nể ai đâu. Chúa sẽ trên cái căn bản của đời sống, cái bằng chứng của đời sống mà phán xét. Thì những người không luật pháp trên cái bằng chứng của đời sống của họ ở ngoài luật pháp Chúa sống như thế nào thì họ hư mất ở ngoài luật pháp. Còn những kẻ có luật pháp mà phạm tội thì sao? Thì sẽ bị luật pháp đoán xét. Như vậy thì ở đây ông đang nói về người có luật pháp ở dưới luật pháp. Thứ nhất là rõ ràng là người Do Thái, là những người được ban cho luật pháp của Chúa. Và hơn nữa là những người trong hội thánh Chúa, là chúng ta là những người có hoàn toàn, có toàn bộ luật pháp của Chúa, toàn bộ kinh thánh, sự mặc khải của Chúa đã ban cho. Cho nên đây là những người được ban cho nhiều cơ hội hơn, ban cho nhiều đặc ân hơn, ban cho sự mặc khải đặc thù rõ ràng hơn. Khi mà nói về người Do Thái thì trong đoạn số 3, ông so sánh người Do Thái thì ông hỏi là sự trỗi hơn của người Judah là thế nào, hay là phép khác biệt có gì chăng, ông hỏi là cái ích lợi gì để làm cho người Judah. Thì câu trả lời ích lớn đủ mọi đàn, nghĩa là cái vinh dự của người Judah lớn lắm. Và ông nói là trước hết là điều này, ấy là lời phán của Đức Chúa Trời đã phó cho dân Judah. Họ được ban cho lời của Đức Chúa Trời, họ được ban cho sự mặc khải của lời Chúa. Chúng ta cũng đã đọc phần kinh thánh này kỳ trước ở trong đoạn số 9. Nhưng chúng ta nhắc lại, và chúng ta nhắc lại về người Judah thì chúng ta nhắc lại về chúng ta, vì nếu người Judah được ban những đặc ân này thì chúng ta còn được đặc ân còn lớn hơn nữa, và vì thế trách nhiệm cũng lớn hơn nữa. Ông nói về người Judah, ông nói là dân Israel là dân được làm những sự làm con nuôi, đoạn 9 câu số 4. Dân Israel là dân được làm những sự làm con nuôi, sự vinh hiển, lời giao ước, luật pháp, sự thờ phượng và lời hứa. Là dân sanh hạ bởi các tổ phụ, theo phần xác bởi dân ấy sanh ra Đấng Christ, là Đấng trên hết mọi sự, Đức Chúa Trời đáng ngợi khen đời đời. Amen. Ông nói về người Do Thái, ông nói là họ có vinh dự lớn lắm. Họ được sự ban cho, thứ nhất là được sự làm con nuôi, được Chúa tuyển chọn làm dân sự của họ. Họ được sự hiểu biết về sự vinh hiển của Chúa, họ ở trong giao ước của Chúa, họ biết về luật pháp của Chúa. Trong sự thờ phượng, họ hiểu rõ về cái sự thay thế của sinh tế, của huyết đổ ra, họ có lời hứa của Chúa đời đời. Và họ biết về Chúa Jesus Christ là Đấng sinh ra trong dòng dõi của người Do Thái. Và trên cái căn bản đó, họ bị đoán xét trên căn bản của luật pháp được ban cho chính mình. Chúng ta là ở dưới trong thời kỳ của Hội Thánh thì chúng ta được ban cho toàn bộ luật pháp của Chúa, toàn bộ kinh thánh của Chúa, Cựu Ước, Tân Ước. Chúng ta có lời chứng về sự chết của Chúa Giêsu trên thập tự giá, sự sống lại của Chúa, sự thăng thiên của Chúa. Chúng ta biết thời điểm của sự trở lại, những lời hứa dạy dỗ về thời điểm Chúa trở lại. Và nếu chúng ta nhìn vào trong đời sống chung quanh của chúng ta, của tình hình thế giới chính trị của chúng ta thấy những dấu hiệu đó nó bày tỏ ra rất rõ ràng trong thời điểm của chúng ta sống. Cho nên nếu có ai có trách nhiệm thì là những người trong chúng ta, là những người trong hội thánh. Nhưng mà một lần nữa để chúng ta thiết lập rằng chẳng có ai bởi luật pháp mà được sự cứu rỗi, được xưng công nghĩa. Chúng ta đã đọc ở trong Roma đoạn số 3 câu số 19-20. Chúng ta đọc thêm ở trong Galati đoạn số 2 câu số 16. Sứ đồ Phaolô nói rõ ràng lắm. Ông nói rằng dầu vậy, đã biết rằng người ta được xưng công bình chẳng phải bởi các việc luật pháp đâu, bèn là cậy đức tin trong Đức Giêsu Christ. Nên chính chúng tôi đã tin Đức Chúa Giêsu Christ để được xưng công bình bởi đức tin trong Đức Chúa Đấng Christ. chớ chẳng bởi các việc luật pháp, vì chẳng có ai được xưng công bình bởi các việc luật pháp. Nghĩa là nói rõ như vậy thì không có chỗ nào chối từ được. Chẳng có ai được xưng công bình bởi các việc luật pháp. Rồi ông nói tiếp ở trong đoạn 3 câu số 10 nữa. Ông nói rằng vì mọi kẻ cậy các việc luật pháp thì bị rủa xả. Bởi có chấp rằng đáng rủa thay là kẻ không bền đổ trong mọi sự đã chép trong sách luật, đặng làm theo những sự ấy. Vả lại chẳng hề có ai cậy luật pháp mà được xưng công bình trước mặt Đức Chúa Trời. Điều đó là rõ ràng lắm, vì người công bình sẽ sống bởi đức tin. Ông nói là chúng ta nếu mà cậy về luật pháp thì bị rủa xả. Vì sao? Có một cái luật đó là hễ mà được xưng công bình bởi luật pháp, tức là phải làm trọn tất cả mọi luật pháp và phải làm bền đổ luôn luôn trong cả nguyên cuộc đời thì mới có thể được xưng công bình. Thì Gia Cơ đoạn 2 câu số 10 nhắc lại cho chúng ta, đó là vì người nào giữ trọn luật pháp mà phạm một điều răn thì cũng đáng tội như đã phạm hết thảy. Mình không ăn cắp ăn trộm, mình không giết người, nhưng mà mình giận dỗi trong tấm lòng, chỉ như vậy cũng đủ là phạm cả luật pháp rồi. Thì cái lý do nhấn mạnh về cái luật pháp này là như thế nào, đó là ai ở dưới luật pháp thì có trách nhiệm càng lớn hơn. Chúa Giêsu nói về điều này ở trong sự rao giảng của Chúa ở trong Matthew đoạn 11 và nhiều chỗ nữa, khi Chúa nói về trách nhiệm của những người phải đáp ứng với sự ban cho của họ. Thì trong Matthew đoạn 11, Chúa nói về những nơi mà Chúa đã làm phép lạ, những nơi mà Chúa đã ban cho sự dạy dỗ của Chúa. Thì ở trong đoạn 11 câu số 20-24 chúng ta đọc để thấy được điều này. Chúa cổ trách vì dân các thành mà Chúa Giêsu đã làm rất nhiều phép lạ rồi không ăn năn, nên Ngài cổ trách rằng: khốn nạn cho mày thành Corazin, khốn nạn cho mày thành Bethsaida, vì nếu các phép lạ làm giữa bay đem làm trong thành Tyre và Sidon thì hai thành đó đã thật mặc áo gai đội trơ ăn năn từ lâu rồi. Vậy nên ta bảo bay, đến ngày phán xét thành Tyre và thành Sidon sẽ chịu đoán phạt nhẹ hơn bay. Còn mày Capernaum thì thành đã được cao tới trời sẽ bị hạ xuống như tới âm phủ. Vì nếu các phép lạ đã làm giữa mày đem làm trong thành Sodom thì thành ấy còn lại đến ngày nay. Vậy nên ta bảo rằng đến ngày phán xét xứ Sodom sẽ chịu đoán xét nhẹ hơn mày. Lý luận của Kinh Thánh, sự trình bày của Kinh Thánh và sự trình bày của sứ đồ Phaolô, đó là những người ở dưới luật pháp thì chịu trách nhiệm lớn hơn vì đã được ban cho những sự ban cho lớn hơn. Vì Đức Chúa Trời là đấng công minh, Chúa xét xử không vì nể ai, không du di ở trên cái căn bản của con người. Như vậy thì với chúng ta làm sao? Cái chỗ đứng của mình là, bởi vậy sứ đồ Phaolô nói là anh em biết điều đó thì sao? Thì phải run sợ mà sống trước mặt Đức Chúa Trời. Kinh Thánh là nhắc lần nữa, Phaolô nhắc lần nữa là không phải là có luật pháp là tự nhiên có một cái điều gì cộng thêm hơn. Vì câu số 13, vì chẳng phải kẻ đọc luật pháp là người công bình trước mặt Đức Chúa Trời, bèn là kẻ làm theo luật pháp mới được xưng công bình vậy. Chẳng phải kẻ, cái chữ đọc thì là mình nói thêm, những kẻ nghe luật pháp, đọc luật pháp, cái chữ là cái chữ học đó. Cái chữ là những người giống như là học trò đi vào trong lớp để mà nghe học, là chứ không phải là chỉ nghe sơ sơ thôi. Thì ông nói là đây là những người chuyên tâm đó, họ có chuyên tâm để mà nghe luật pháp, họ cũng tới nghe cũng này kia, nhưng mà Phaolô nói vấn đề nghe học nó không phải là vấn đề chính yếu, vấn đề là sao? Là làm theo. Mà ông nói là chẳng có ai, chúng ta đã thiết lập là chẳng có ai làm theo được trọn luật pháp. Vì chỉ cần sai một chỗ, sai một tư tưởng là đủ, là ở dưới sự đoán phạt của luật pháp rồi. Cho nên bởi luật pháp thì không ai được xưng là công bình. Nhưng ở đây thì tôi cần đi nhanh một tí xíu thêm hơn ở đây. Một số anh chị em nghe chữ nhanh hơn thì rất là vui mừng. Thì ở đây thì ông nói rằng những kẻ làm theo luật pháp mới được xưng công bình vậy. Thì Kinh Thánh nói rõ cho chúng ta điều đó. Ở trong Matthew đoạn 7 câu 21 quen thuộc với chúng ta, đó là chẳng phải hệ những kẻ nói cùng ta rằng lạy Chúa đều được vào nước thiên đàng đâu, nhưng chỉ kẻ nào làm theo ý muốn Cha ta trên trời mà thôi. Chúa nói là không phải những kẻ mà chỉ là nói cái miệng mà là được ra khỏi sự đoán xét của ta. Chỉ có những kẻ làm theo chứng minh trong đời sống của mình cái chỗ đứng của Chúa rõ ràng trong đời sống. Gia Cơ nói rõ hơn hết ở trong Gia Cơ đồng 1 câu số 22 trở đi. Gia Cơ đồng 1 câu số 22 thì nói rằng hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Chúng ta hiểu điều đó, không phải là chỉ lấy nghe, nhiều khi lấy nghe mà làm đủ nghĩa là thì là lừa dối mình. Nhưng mà nói thêm nữa, vì nếu có kẻ nghe lời mà không làm theo thì khác nào người kia soi mặt mình trong gương, thấy rồi thì đi liền quên mặt ra thế nào. Nhưng kẻ nào xét kỹ luật pháp trọn vẹn là luật pháp về sự tự do, lại bền lòng suy gẫm lấy, chẳng phải lấy nghe rồi quên đi, nhưng phải bền lòng giữ theo pháp tắc đó, thì kẻ đó sẽ được phước trong sự mình vâng lời. Nghĩa là suy nghĩ làm theo trong luật pháp đó thì mới được hưởng cái phước hạnh của luật pháp. Thì một bên đó là cái cách được để nhận phước hạnh của Chúa trong sự cứu rỗi, trong luật pháp của Chúa. Nhưng lại nhắc rằng không có ai có thể làm trọn luật pháp. Cho nên cái mục đích của luật pháp là không phải là ban cho chúng ta để được sự cứu rỗi. Cái mục đích của luật pháp là ban cho chúng ta để chúng ta thấy không thể được cứu rỗi bởi công việc làm. Cho nên phải chạy đến với Chúa trong sự trông chờ ân điển của sự ban cho của Chúa và tùy thuộc nơi sự ban cho của Chúa trong Chúa Giêsu để được sự cứu rỗi. Cho nên công việc của luật pháp là cái công việc để đem chúng ta tới cái nhu cầu rõ ràng của mình trước mặt Chúa, cần ân điển Chúa trong Chúa Giêsu Christ của chúng ta. Khi Phaolô tới nói điều này rồi thì ông mở một cái ngoặc, ông nói thiệt ra đó là tất cả mọi người đều ở dưới luật pháp. Lúc nãy mình nói là những người không luật pháp là họ không có cái luật pháp mặc khải rõ ràng qua lời của Chúa, nhưng mà họ có luật pháp của lương tâm. Cho nên ông muốn định nghĩa trở lại là tất cả mọi người ở dưới luật pháp đều hư mất ở dưới luật pháp, dù là luật pháp của lương tâm hay là luật pháp của sự mặc khải. Cho nên ông trở lại, ông nói trong câu số 14: vả dân ngoại vốn không có luật pháp, khi họ tự nhiên làm những việc luật pháp dạy biểu, thì những người đó dù không có luật pháp cũng tự nên luật pháp cho mình. Họ tỏ ra rằng việc mà luật pháp dạy biểu đã ghi trong lòng họ, chính lương tâm mình làm chứng cho luật pháp, còn ý tưởng mình khi thì cáo giác mình, khi thì binh vực mình. Thì ông nói rõ trong vấn đề lương tâm, những người không có luật pháp trong sự ban cho luật pháp bên ngoài như là lời kinh thánh hay là sứ điệp của phúc âm, thì họ cũng biết điều thiện, điều ác, cũng biết chuyện đúng, chuyện sai. Những người ở ngoài Chúa đi, họ cũng biết rằng nói láo là sai, giết người là sai, ăn cắp là sai. Những người ở ngoài Chúa thì họ cũng biết là phải tôn kính cha mẹ, phải lo cho gia đình, phải thương yêu vợ con, giúp đỡ những người ngoài, những người thân nhân, đó là họ cũng biết những điều mà luật pháp dạy. Họ cũng biết rằng khi xếp hàng thì không có cut in line, lái xe thì lái cẩn thận. Nếu mà mình nói những cái điểm, nghĩa là trong cái tổng quát đó, thì họ có cái hệ thống, cái luật pháp trong tấm lòng. Và Phaolô nói là đó là lương tâm, Chúa ban cho lương tâm cho mỗi người. Và cái lương tâm thì là chứng minh rằng mình biết chuyện gì đúng, chuyện gì sai. Cho nên nói rằng họ tỏ ra rằng việc mà luật pháp dạy biểu đã ghi trong lòng họ, chính lương tâm mình làm chứng cho luật pháp, nghĩa là chính lương tâm mình thẩm định, làm cái công việc của luật pháp, nghĩa là phân biệt ra cái gì đúng, cái gì sai. Khi mình làm gì đúng thì lương tâm bằng lòng xác minh điều đó đúng. Khi mà mình làm gì sai trật thì lương tâm cũng cáo trách để cho mình biết cái sự sai trật. Lương tâm không có chính xác 100%, lương tâm nó tùy thuộc nơi cái gọi là cái hệ thống giá trị mà mình đặt để cái căn bản của lương tâm. Nhưng mà nó đủ để cho biết việc đúng việc sai, đủ để cho biết rằng con người có cái luật ở dưới luật pháp, không có ai là không có cái luật của Đức Chúa Trời để mà chịu cái án phạt đó. Khi mà họ làm sai trật đường lối của Chúa, thay thế Chúa và để chính mình trong chỗ của Chúa. Như vậy đó thì chúng ta hiểu biết như thế này là con người ở dưới luật pháp, người được ban cho càng thêm bao nhiêu thì chịu trách nhiệm càng thêm bấy nhiêu. Và tất cả mọi người đều ở dưới sự ban cho đầy đủ để chịu trách nhiệm trước mặt Đức Chúa Trời. Không ai được xưng công nghĩa bởi luật pháp, nhưng tất cả mọi người bởi luật pháp mà chạy tới với Chúa, chạy tới tìm sự cứu rỗi ở trong Chúa là sự ban cho trong ân điển của Chúa Giêsu. Cho nên sáng hôm nay khi chúng ta nghe những lời này và chúng ta thấy rằng đây là những điều mình thất bại luôn luôn, những điều mà mình đụng tới đâu là sai tới đó, được giao cho bao nhiêu làm sai tới đó, được ban cho rất nhiều mà không đáp ứng cho đầy đủ, thì lời Chúa làm trọn cái công việc của luật pháp sáng hôm nay. Đó là cho chúng ta nhận biết rằng mình cần Chúa Giêsu, mình cần phải chạy đến với Chúa trong sự thương xót của Chúa và tìm đến sự ban cho trong ân điển của Chúa mà chỉ có một Đức Chúa Giêsu có thể làm trọn cho chúng ta trong sự công bình của chính Ngài. Như vậy thì tiêu chuẩn của sự phán xét của Chúa là con người hư mất ở ngoài luật pháp và con người hư mất ở dưới luật pháp. Tôi còn một phút nữa sẽ nói về con người ở trong ngày đoán xét. Vì Phaolô nói một cái câu rất là rõ ràng, ông nói rằng ấy là điều sẽ hiện ra trong ngày Đức Chúa Trời bởi Đức Giêsu Christ mà xét đoán những việc kín nhiệm của loài người y theo tin lành tôi. Đây là điều sẽ hiện ra trong ngày Đức Chúa Trời bởi Đức Giêsu Christ mà đoán xét. Chúng ta đã thiết lập điều đó, sẽ có ngày đoán xét. Không, đây không phải là chuyện du di. Ngày Chúa trở lại sẽ là ngày đoán xét. Chúa sẽ là quan án công bình. Chúa sẽ phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nhưng mà ở đây thì nói rằng đoán xét mọi sự kiến nghiệm ở trong đời sống của mỗi người. Cho nên cái điều không có điều gì mà không thấy, không có điều gì mà Chúa không bày tỏ ra, không có điều gì mà Chúa vì vị nể cho nên không đụng tới. Tất cả mọi điều đều được trình bày ra trước mặt Chúa. Cho nên đó là điều mà Chúa sẽ xét đoán trong ngày đoán xét của Chúa. Không có điều gì mà giấu kín được. Nhưng mà điều tôi muốn nhấn mạnh ở đây là cái câu ông nói y theo tin lành tôi. Y theo tin lành tôi. Cái chữ tin lành tôi không phải là cái tin lành ông nói là tin lành mà tôi là tác giả, tôi là cấu tạo tin lành. Nhưng mà ông sống động trong tin lành. Ông gọi là identify với tin lành của Chúa. Ông đồng hóa mình với tin lành của Chúa về công việc của Chúa. Cho nên ông nói đây là tin lành mà tôi sống động, tôi rao truyền. Tôi chịu trách nhiệm. Tất cả lòng yêu mến của tôi, tất cả sự sống của tôi được gói trọn trong tin lành. Và đó là cái hình ảnh mà chúng ta cũng muốn thấy. Là tin lành nắm lấy đời sống của chúng ta một cách rõ ràng. Thì tin lành là gì? Tin lành ở đây là tin lành nói về điều gì? Tin lành nói về sự đoán xét. Tin lành nói về sự đoán xét. Tin lành nói về sự đoán xét trong ngày của Chúa Jesus Christ. Và đây là điểm mà chúng ta cần phải nhắc lại, đó là nhiều khi tin lành của chúng ta không nói về sự đoán xét. Tin lành của chúng ta không trình bày về sự đoán xét như là lời của Chúa nói là ai ở ngoài luật pháp sẽ hư mất ở ngoài luật pháp. Chúng ta để cho họ du di, họ nói sau đó Chúa sẽ cứu, cho nên không có cái sự khẩn trương về vấn đề cứu người, cũng không có sự khẩn trương về vấn đề lo tưởng đến linh hồn của mình. Nhưng khi tin lành của chúng ta trình bày rằng ai ở ngoài luật pháp thì sẽ hư mất ở ngoài luật pháp. Và nó cũng có cái sự khẩn trương cho chính mình là nếu mình không rao giảng tin lành thì những người ở ngoài luật pháp sẽ không có cái phương tiện Chúa dùng để cứu họ, cứu rỗi cho họ. Tin lành của Đức Chúa Trời, tin lành của Chúa Giêsu là tin lành về sự đoán xét. Tin lành phải có cái sự đoán xét, vì nếu không có sự đoán xét đó thì không có cái lý do gì để mà tuyên bố về sự chết của Chúa, sự sống lại của Chúa, sự hy sinh của Chúa. Thì giống như tôi nói là tin lành của mình nhiều khi nó giống như là một người đang ngồi câu cá bên cái pier, ngồi câu cá, con người chạy tới xuống nói tôi sẽ nhảy xuống biển để chết thế cho anh. Người đó nhảy xuống biển thì người nói ủa sao ông này vô duyên. Tự nhiên cái đó vì thương anh tôi sẽ nhảy xuống biển chết cho anh, mắc mớ gì đâu, tôi đâu có cần gì đâu, tôi đang câu cá. Nhưng mà khi mà sóng biển nó tới nó kéo người đó rớt xuống biển rồi người đó không biết bơi, chìm lên sắp chết và mình nhảy xuống mình cứu thì lúc đó nó mới có lý do. Thì khi tin lành của chúng ta không trình bày về sự phán xét thì người ta không có lý do để mà tin. Và khi chúng ta không nghĩ tới sự đoán xét cho chính mình thì chúng ta cũng không có cái lý do để chạy tới với ân điển của Chúa. Và nếu chúng ta không nghĩ tới sự đoán xét đang xảy ra trên tất cả thế giới của những người ở ngoài luật pháp, ở dưới luật pháp thì chúng ta cũng sẽ chẳng quan tâm tới sự giảng tin lành. Mình nói những người ở đó thì ngay cả bạn bè, gia đình, những người chung quanh mình, những người mình thấy hàng ngày đó, mình thấy họ đó, mình đâu có nghĩ rằng họ hư mất đâu. Kinh Thánh nói là họ ở ngoài luật pháp sẽ hư mất ở ngoài luật pháp, những người ở trong luật pháp sẽ hư mất ở trong luật pháp, dưới luật pháp, trừ ra là sự cứu rỗi trong Đức Jesus Christ. Cho nên câu trả lời câu hỏi của chúng ta rằng chúng ta sống như thế nào với lẽ thật chúng ta được ban cho. Đó là chúng ta dùng thời giờ này để cầu nguyện một tí xíu để trả lời điều đó trước khi chúng ta cùng thờ phượng kết thúc hôm nay. Câu hỏi rằng chúng ta sống thế nào với lẽ thật được ban cho. Ở đây Chúa đo lường chính sự cứu rỗi của chúng ta trong câu trả lời đó. Những lẽ thật được ban cho, chúng ta có để Chúa ở giữa trọng tâm hay không? Có tìm kiếm Chúa trên hết hay không? Nước Chúa có nằm thứ tự ưu tiên cao hơn hết hay không? Hay là chúng ta tự chăm về những chuyện riêng của mình? Điều đó là câu trả lời. Nếu mà chúng ta đáp ứng với lời của Chúa, sự ban cho, thì cái công việc của đời sống phải bày tỏ sự rao giảng tin lành, công việc cứu người nữa để sống bởi đức tin. Mọi người đến với Chúa, cầu nguyện chung với người bên cạnh của mình, rồi sau đó chúng ta sẽ thờ phượng chung kết thúc.